có hôn nhân dị chủng giữa người Bà La Môn với các giống dân khác. Nội dung thứ hai đó để cho rằng là việc đánh giá đâu là một vị Bà La Môn đích thực không nên bị lệ thuộc và dựa trên cơ sở của gia tộc huyết thống hay là gen di truyền, mà cần phải dựa trên hành động và tư cách của người đó. Bản chất của bài kinh 98 kinh Vesatha liên hệ đến cái cuộc đối thoại bất đồng ý kiến giữa hai cư sĩ tri thức Bà La Môn trẻ trước sự chứng kiến của những vị Bà La Môn nổi tiếng khác. Từ đó đó họ đã đề nghị là hãy đến gặp Đức Phật, thỉnh Ngài làm trọng tài để xem những lời chỉ giáo của Đức Phật như thế nào. Vì Đức Phật được nổi tiếng là một người không những chỉ lão thông ba bộ kinh điển Vệ Đà, mà còn là người biết quá khứ, hiện tại, vị lai, thế giới con người, thế giới chư thiên, thế giới phạm thiên và vô vàn các thế giới khác. Lời giải đáp của Đức Phật ở trong việc được thỉnh mời làm trọng tài đó sẽ là một thước đo rất là chân chánh mà cả hai vị Bà La Môn thanh niên này đó đề nghị là lấy đó để thực tập, để quyết định đâu là đúng và sai. Dựng lên trên hai quan điểm này là Đức Phật đã phân tích về giá trị triết lý Bà La Môn giáo trên nhãn quan và đạo du Phật học. Đây là một bài kinh cực kỳ hiếm ở trong kho tàng kinh điển Bali. Đức Phật là sử dụng nghệ thuật là nạp vào ở trong các khái niệm Bà La Môn giáo các nội dung tâm linh của Phật giáo, để cho người Bà La Môn ở trong bối cảnh sự kiện đó không cần thiết phải thay đổi tôn giáo của mình mà vẫn trở thành được một người Phật tử. Phật tử theo ý nghĩa là thay đổi được cái nhận thức sai lầm mà mình vốn có trước đây. Để hiểu rõ về cái nghệ thuật đó đó thì chúng ta cũng cần nắm qua cái cấu trúc, cái việc sử dụng so sánh. Chúng tôi tạm sử dụng hai cái khái niệm A và B. A tượng trưng cho một sự vật và B đó tượng trưng cho một sự vật khác. Khi chúng ta có một phán đoán như thế này, A có giá trị, thì như vậy cái vế có giá trị đó nó được xem như cái phần minh họa và giải thích cho nội dung của cái A. Tất cả những cái tính giá trị lệ thuộc cái A đó, đó có thể được mô tả một cách toàn cục, có thể mô tả một cách phiến diện. Cái tính mô tả và sự phủ trùm về phương diện đường kính nội dung trong việc mô tả đó nó lệ thuộc vào cái kiến thức của người mô tả. Như vậy là trong các mô tả và phán đoán đó thì chủ ngữ và cái tăng ngữ được giải thích đó, không nhất thiết là liên hệ tương thích với nhau. Từ đó nó dẫn ra những cái học thuyết về định nghĩa. Có những cái định nghĩa nó mang tính chất là giải thích hơn là nói rõ về bản chất của sự vật qua một khái niệm được định danh. Ở đây đó, cái việc so sánh với Đức Phật đó, nó nằm ở chỗ là nâng một cái giá trị của cái B và sử dụng nó như là một cái nguồn dữ liệu để tham khảo chính, và muốn tất cả những cái hệ giá trị vốn có của cái A, nếu muốn được người ta sử dụng nó trong cuộc đời đó thì phải mạp vào trong đó nội dung của cái B. Cho nên ở cuối bài kinh đó, Đức Phật đã phân tích rằng là một người Bà La Môn đích thực đó, chắc chắn rằng không phải là được sanh ra trong dòng tộc phụ hệ mẫu hệ bảy đời thanh tịnh, mà lại cũng không chỉ đơn thuần là cái người có giới hạnh và đạo đức và đủ, mà phải là một người chứng đắc được giải thoát, đạt được thánh quả A-la-hán và cao hơn nữa là Phật quả. Thì trong cái phần mà so sánh bằng như thế này đó, không có nghĩa là Đức Phật và cái mạch nhân của kinh nói rằng là ai theo Bà La Môn người đó là Phật. Chẳng hạn như một cái khái niệm mà Đức Phật thường sử dụng, Brahma Vihara, mà trong tiếng Việt và chữ Hán thường dịch là phạm trú. Brahma là phạm thiên, được dịch tắt là phạm. Vihara là nơi trú ẩn, là sự an trú, là sự giữ vững cái sự hành trì của chúng ta trong một cái gì đó. Như vậy là phạm trú là bốn đức tính để làm cho chúng ta đạt được cái giá trị như là phạm thiên. Đây là một nghệ thuật chi chữ với nội dung mà lần trước chúng tôi đã phân tích sơ. Ở trong cái nền văn hóa của Bà La Môn giáo đó, thì phạm thiên được xem là đấng tối cao, đấng sáng tạo ra con người và muôn loài, và cũng là đấng quyết định cái vận mệnh hạnh phúc hay là khổ đau của từng chủng loại sinh vật. Người ta ca ngợi cái vai trò của vị phạm thiên và được chân lý hóa qua kinh điển Vệ Đà. Phủ định nó chưa chắc người ta đã tin. Cho nên nhân cái cách thức này đó, Đức Phật đã phân tích cái triết lý chơi chữ qua học thuyết là tứ vô lượng tâm. Trong bản dịch chữ Hán, tứ phạm trú dịch nghĩa là tứ vô lượng tâm, tức là bốn tâm cao thượng, là bốn tâm không có biên giới. Thì trong cái phần mà dịch ra chữ Hán mà người Việt Nam mình sử dụng lại đó, thì đã mất đi cái từ chơi chữ rất quan trọng, đó là Brahma, tức là phạm thiên. Bốn đức tính phạm thiên, nếu dịch theo nghĩa bóng là bốn đức tính tâm linh cao thượng. Như vậy là thay thế ý nghĩa phạm thiên vốn được hiểu trong tôn giáo Nhất Thần Bà La Môn là đấng sáng tạo, thì qua thuật ngữ Phật học á, được hiểu là cái đức tính và sự hành trì cao cả. Cho ta thấy là có một sự chuyển tiếp thay đổi rất là tích cực ở trong nội dung của hai khái niệm, có một khái niệm với hai nội dung. Thì cũng tương tự như vậy, trong bản kinh này Đức Phật vẫn sử dụng các khái niệm Bà La Môn để chỉ cho giới tu sĩ. Và ở trong rất nhiều bài kinh của kinh tạng Pali đó, thì Đức Phật thỉnh thoảng cho rằng là các vị Bà La Môn á, hiểu theo nghĩa đúng nhất của nó đó, cũng chính là những vị Sa Môn hay Tịnh Phật dài, với những cái giá trị tâm linh, với những sự chuyển hóa, với con đường hành trì, với nghệ thuật dấn thân, vô ngã vị tha vân vân. Và kết quả cao nhất vẫn là sự chứng đắc. Cho nên khi đọc bản kinh này đó, nếu chúng ta sơ ý về cái cơ cấu so sánh như thế, như là một nghệ thuật để chuyển hóa đó, thì chúng ta sẽ lầm nhận rằng là Đức Phật cũng là một Bà La Môn. Và do đó thay vì theo Phật thì theo Bà La Môn cũng không sao. Kể từ khi Bà La Môn giáo cách tân được phục hưng sau sự chấn hưng của Shankara, một nhà Bà La Môn cách tân ảnh hưởng truyền thống triết học bất nhị của Bồ Tát Long Thọ trong Phật giáo Đại Thừa, thì diện mạo của Bà La Môn giáo đã có phần thay đổi khá đáng kể. Cái thay đổi căn bản đó là sử dụng các thuật ngữ Phật học để làm phong phú hóa nội dung của Bà La Môn giáo, một nghệ thuật mà trước đây Đức Phật đã từng sử dụng. Cái thứ hai đó, thì các đồ đệ của Shankara đi thêm một bước nữa, đồng hóa Đức Phật Thích Ca là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu, tức là một hình thái khác của phạm thiên. Như vậy, thay vì để cho ta đi theo đạo Phật, thì họ khuyến khích rằng là theo đạo Phật chỉ là theo hóa thân thứ 9 của Thượng Đế Phạm Thiên, thì tốt nhất là trở về với tôn giáo gốc là Phạm Thiên. Do đó trong những nghệ thuật so sánh như là một phương tiện đó, thì nó có thể bị lạm dụng và sử dụng sai mục đích, trở thành như là một cái đi ngược lại với cái tông chỉ ban đầu của Đức Phật. Do đó phương tiện nào cũng có hai mặt của nó: mặt tích cực nếu sử dụng đúng cách, mặt tiêu cực nếu bị lạm dụng hay là sử dụng sai chức năng. Cuộc đối thoại giữa hai vị Bà La Môn thanh niên đã diễn ra ngay đang lúc Đức Phật cư trú tại Achana Chala, khi hai người này đang đi từng bước ở trên một cánh rừng. Một người tên là Bharagwat và người thứ hai tên là Vasitha. Là một con người có cái nhìn rất là đổi mới và cách tân về cái tiêu chí mà một vị Bà La Môn theo truyền thống Bà La Môn giáo cần phải có. Dĩ nhiên cái gì khách tân á nó luôn bị gặp những cái kháng cự và phản đối. Bà La Môn Bharagwat tượng trưng cho người truyền thống, mặc dù ông mới có trên 30 tuổi thôi. Truyền thống gắn liền với gốc rễ, và nếu gốc rễ đó nó không có một cái sự đứng vững như là một tiêu chí chuẩn xác về đời sống tâm linh đó, thì càng gắn liền với truyền thống thì càng chứng tỏ rằng mình bảo thủ với những niềm tin mê tín và sai lầm. Qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy là những vị Bà La Môn tăng tiến rồi có cái nhìn tích cực lạc quan đó thì cũng đã gần được với đạo Phật. Thứ nhất là về khái niệm, không thừa nhận cái vai trò độc tôn của Bà La Môn giáo qua khái niệm, cũng không thừa nhận cái vai trò đó thông qua dòng họ di truyền và sự có mặt ở trong một gia tộc, mà muốn nhấn mạnh rằng là phải thay đổi nhân cách, làm cho tánh tình của người đó trở nên cao thượng, thì ý nghĩa của Bà La Môn mới thật sự là có giá trị. Dĩ nhiên là hai thanh niên tri thức Bà La Môn này là không ai chấp nhận ai, không ai chịu thua ai, ai cũng cho mình là chân lý và muốn mình là người chiến thắng. Cuộc đối thoại của họ có sự chứng kiến của những vị Bà La Môn nổi tiếng khác như là Chanaki, Tarukha, Bukha Rasati, Chanusoni và Todeya, là những người rất là lỗi lạc ở trong truyền thống Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Dĩ nhiên là bất phân thắng bại đã làm cho họ là cùng rủ rượt đến để thăm Đức Phật Thích Ca đang cư trú ở một khu vực gần bên cạnh. Khi đến thì Bà La Môn Bharagwat thay mặt cho những nhà Bà La Môn có quan niệm truyền thống hỏi Đức Phật như thế này: theo truyền thống tâm linh của chúng tôi đó, thì một vị Bà La Môn là người được sinh ra từ huyết thống thanh tịnh bảy đời, mậu hệ phủ hệ, không hề có bị vết nhơ hay là một cái lời lẽ dèm phe nào về cái tính thanh tịnh bảy truyền thống. Ngoài ra đó, người đó phải là người lão thông về ba bộ Vệ Đà và chú thuật, và là một người ẩn cư ở trong rừng, sống rất là giản đơn trong khổ hạnh ép sát nhân dân. Đây là ba tiêu chí căn bản để xác lập đâu là một vị Bà La Môn theo truyền thống tâm linh Ấn Độ lúc bấy giờ. Thanh niên Vesatha trình bày đến Đức Phật là: thưa ngài, theo con đó, một người được gọi là Bà La Môn đó, người đó phải là người có đời sống đạo đức và có một cái gì đó xứng đáng hơn là những người phàm tục. Chứ còn nếu chỉ dựa vào yếu tố của gia tộc không đó, nó không có gì là đảm bảo. Ở trong quan niệm cách tân của Vesatha thì chúng ta thấy rằng là giữa hình thức và nội dung đó, nó có một khoảng cách rất lớn. Hình thức đó nó có thể liên hệ đến cái văn hóa phong tục ăn mặc, và cái quan niệm về tính giá trị của sự ăn mặc được đặt để ở trong một cái cơ cấu định chế xã hội. Mà nếu chúng ta cuồng tín hay là mê tín về các tiêu chí đó như là những chân lý, thì chúng ta chỉ đánh giá con người qua bề mặt bên ngoài và rất dễ dàng rơi vào tình trạng là thần tượng hóa cá nhân, từ cái mê tín dẫn đến cuồng tín về tôn giáo. Khoảng cách nó rất là gần và hậu quả có thể diễn ra rất là nghiêm trọng. Ở trong các tôn giáo đó thì cái yếu tố mà tôn thờ thần linh với một niềm tin không được quyền đặt vấn đề đó, nó trở thành là cái chất keo quan trọng nhất. người ta gán cho một nhân vật nào đó là thượng đế giáng trần, hay là thiên sứ làm những công việc thay mặt thượng đế ở trên dương gian. Thì kể từ khi cái danh hiệu đó nó được đặt thông qua những cái sự kiện trùng hợp nào đó về cái tính quyền năng đặc biệt của người này so với những người phạm cái tục khác, làm cho người đó có một vai trò tôn giáo và tâm linh ở trong một cộng đồng tôn giáo và tâm linh. Thì lúc đó, tất cả mọi phát ngôn và hành động của người này được nhân lên thành chân lý. Con đường phát triển của tôn giáo nó diễn ra theo cái tiến trình như vừa nêu. Niềm tin tôn giáo nó do vậy mà nó có rất nhiều sơ hở và sai lầm. Người ta không cần bận tâm là người đó sống như thế nào, hễ được dán một cái danh hiệu là thánh nhân là người ta cứ lại lục phan sinh cầu nguyện. Trong khi đó vị Bà La Môn Cách Tăng này đó, mình phải nghĩ lại hoàn toàn khác. Đó cũng là một cái tiếng chuông báo động cho thấy là khi mà người ta được nâng lên một vai trò tôn giáo cao quá, đang khi cái tâm thức và đời sống đạo đức của người đó không có giá trị tương thích, thì cái niềm tin tôn giáo ở quần chúng sẽ làm cho người đó trở nên hư đốn. Và do vậy các cái tệ nạn xã hội có gốc rễ tôn giáo từ đó mà phát sinh. Cho nên những vị Bà La Môn chân chánh đó, họ cũng muốn rất là rõ ràng và rành mạch rằng đừng nên tin một vị nào chỉ vì vị đó khoác áo Bà La Môn mà không bận tâm đến đời sống tư cách của người đó ra làm sao. Tại chỗ này thì chúng ta thấy là cư sĩ Vesatha đã gần với đạo Phật, quan điểm là như thế. Nhưng đi vào cái chiều sâu đó thì chúng ta thấy nó chỉ là cái điểm xuất phát đó, rất là tích cực. Các nội dung còn lại đó cần phải được bổ sung thêm, và sự bổ sung đó đã tạo ra bài kinh này do chính Đức Phật tuyên thuyết. Vesatha đã thưa Đức Phật rằng là chúng con là những người tinh thông ba bộ Vệ Đà, đều là đệ tử của các vị Bà La Môn nổi tiếng nhất ở trong truyền thống Bà La Môn giáo. Vesatha nói con là đồ đệ của Bà La Môn Bokharasati, còn Madhavat là đệ tử của Bà La Môn Tarukha. Theo con thì giá trị tư cách của Bà La Môn giáo, của các vị Bà La Môn phải được đánh giá ở trên hành động hơn là huyết thống thọ sinh. Xin ngài hãy chỉ bài đâu là đúng và sai giữa hai quan niệm này. Hai quan niệm về Bà La Môn giáo đó nó phát xuất từ một bên truyền thống, một bên cách tân. Bên truyền thống đó, luôn luôn nó có một cái sức mạnh là bởi vì đại đa số người ta theo, còn cách tân đó là những cái tiếng nói mới bắt đầu phát xuất, hay hoặc là những cái quan niệm thầm lặng giàu thích nhưng mà không dám công, ít hơn là so với những gì thuộc về truyền thống. Từ chỗ này đó chúng ta rút ra được bài học đó, bản chất của chân lý là độc lập và khách quan, không lệ thuộc vào tính truyền thống, mặc dù thỉnh thoảng nó có thể trùng lập, không lệ thuộc vào tính số đông, mặc dù trên thực tế thỉnh thoảng nó có, mà lệ thuộc vào bản chất chân lý như sự vật diễn ra như chúng chính là. Từ quan điểm này đó, chúng ta sẽ có được một cái nhìn rất là khách quan về tất cả mọi sự đồn đãi về người A, người B, người C không nên dò tin, mà phải có một quá trình được gọi là quan sát để xem rằng là giữa cái nội dung và lời đồn đãi đó có phải là một hay không. Và thứ hai đó, chúng ta cũng tự rút ra được một bài học là những lời đồn đãi tiêu cực về người A, người B, người C cũng không nên dễ tin. Có thể là một sự hiểu lầm, có thể là một sự đánh giá hời hợt, có thể là một sự ngẫu hợp, và cũng có thể đó là nó là kết quả của những cuộc chiến tranh tâm lý làm phân gián hai đối tượng thân mật nối kết hòa hợp với nhau, trở thành hai thế đối lập do bị hiểu lầm và cản cợt không chịu đối chất trước khi tin nó là một sự thật. Do đó cái nghe của người Phật tử đó là một cái nghe rất là khách quan. Tất cả mọi cái nghe đều được sử dụng như là một dữ liệu chứ chưa phân định giá trị chân lý đúng sai của nó. Chỉ khi nào cái giá trị dữ liệu đó nó tương thích với sự thật thì chúng ta hãy tin. Còn nếu chưa chứng minh nó là tương thích với sự thật thì niềm tin đó đó là niềm tin mê tín. Cho nên niềm tin mê tín không nhất thiết chỉ là tin vào Thượng Đế, các thần linh, tin vào các điều quái gở, tin vào những điều dị hợm, tin vào những điều mà mình không giải thích được, mà nó còn bao gồm luôn tất cả những niềm tin nào nó không đúng với sự thật. Nó làm cho mình đi đường vòng, mê mẩn, thất điên bát đảo, khổ đau và làm cho người khác cùng khổ đau theo. Đức Phật đã nhân cơ hội đó trình bày ba vấn đề. Thứ nhất là nêu ra về nghiệp duyên của sanh giới. Thứ hai là phân tích mối liên hệ giữa hành động nghề nghiệp và thân phận con người. Và thứ ba đó nạp vào trong nội dung tâm linh của Bà La Môn giáo, cái chất liệu tâm linh Phật học, để nâng tầm nhận thức và hành động của Bà La Môn lên ở mức độ cao hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào ba nội dung vừa nêu. Thứ nhất là nghiệp duyên của sinh giới. Đức Phật nói rằng là theo đề nghị đó, Như Lai sẽ bắt đầu trình bày một cách tuần tự và như thật những gì cần phải tuyên ngôn. Thứ nhất, tất cả các loài vật khác nhau từ sự sinh ra. Tuyên ngôn này đó là một cái câu khoa học về sinh học. Chúng ta khác nhau từ sự sinh ra. Sinh ra từ loài hai chân đó, thì trở thành con người. Sinh ra từ loài bốn chân đó, trở thành động vật, từ đó cao hơn các loài động vật bò sát. Sinh ra từ loài nhiều chân thì đời sống nó giới hạn ở trong sự bò. Sinh ra và không gian là bầu trời. Nói chung đó là sự khác biệt đó nó đã đặt để ngay từ lúc mới có mặt của từng một chủng loại. Rồi phân tích sâu hơn nữa thì chúng ta thấy là cái sự mà khác biệt đó đó nó còn lệ thuộc vào cái gen di truyền về tính chủng loại, liên hệ đến ba vấn đề để tạo ra cái hình thù vóc dáng, màu sắc, lông cánh vân vân ở trong các loài vật với nhau. Thế và phân tích tiếp là loài thảo mộc vô chi vô giác cũng có sự sanh ra một cách khác biệt. Không có loài nào giống loài nào. Giá chỉ có vài chục tiếng là sanh ra từ hạt đậu xanh. Các loài cây đó có loài đó thì 3 tháng, có loài đó thì vài năm, có loài đó thì vài trăm năm thì mới chết và sanh ra cây mới. Hình thù vóc dáng, màu sắc xanh vàng đỏ trắng và hỗn hợp giữa màu này cũng hoàn toàn phong phú, thiên sai vạn biệt. Đức Phật nói tiếp, loài côn trùng, bướm đêm, con kiến, vân vân đều có tướng thọ sanh riêng của chúng. Các loài động vật lớn nhỏ, loài bò sát, loài thủy tộc, loài có cánh, vốn hoàn toàn khác nhau từ sự sanh ra. Dĩ nhiên không phải Đức Phật vô cớ mà để trả lời vấn đề này trước, không đi vào vấn đề được đặt ra đâu là một vị Bà La Môn đích thực. Ý Đức Phật muốn nói rằng đó, trong sanh giới nó có nhiều chủng loại, từ động vật cho đến là thảo mộc. Mỗi một chủng loại đó nó có nhiều cái giống dạng khác nhau. Trong từng giống dạng đó nó cũng đa dạng và phong phú, không có nào giống với cái nào. Thì huống hồ là con người. Con người chắc chắn cũng phải thiên sai vạn biệt. Ở trong cái cơ cấu xã hội Bà La Môn giáo đó thì người ta phân ra bốn chủng loại con người thôi. Xét lễ lệ, cầm cân nảy mặt quốc gia, trưởng quản về chính trị, quân sự và luật pháp. Bà La Môn giáo đó thì trưởng quản về con đường tôn giáo và tín ngưỡng, dành cái quyền độc tôn về giáo dục, tôn giáo và giáo dục dân sự. Trong khi đó với thương gia đó thì trưởng quản về cái bao tử cho xã hội trong những cái cơ cấu vận hành. và nô bộc á, chưởng quản về những cái công việc lao động tay chân, phục dịch, lao tác cho những giai cấp cao và sang trọng hơn mình. Khi đặt ra một cái định chế như vậy đó thì năm này tháng kia, kiếp này kiếp nọ, người ta đã có một thói quen suy nghĩ ở trong tâm và chấp nhận nó như là những giá trị chân lý. Đức Phật nói là các loài chúng vật ở trong xã hội này được sanh ra với những sự khác biệt từ ngay những chủng nghiệp, cộng nghiệp và biệt nghiệp của chủng loại mình, của bản thân mình. Cho nên đó, phải nên nhìn nhận và đánh giá sự khác biệt của con người ở trong xã hội loài người đó phải dựa trên hành động và nghiệp, chứ không thể dựa trên cái vai trò vị thế, dòng tộc họ sanh, hay là danh tánh, hay là những cái mô tả mà người ta có thể đồn đãi hay là phê phán về một con người. Như vậy là nghiệp duyên của sinh giới nó tạo ra thế giới khác biệt. Tham quan aquarium, tức là những cái viện bảo tàng dưới nước đó, cho ta thấy là có nhiều loài hải tộc đó. Nếu không tận mắt nhìn thấy mà không tin, dị hợm, lạ kỳ, màu sắc, hình thù, vóc dáng. Có những cái loài rong rêu thôi mà là có một sự vận hành như là các loài động vật vậy. Và nó cũng ăn được những cái vật liệu như là chính các loài động vật ăn. Mà nhìn thấy bằng mắt, quay lại bằng phim, chụp lại bằng hình, nó cũng rõ mồn một như thế. Có một số loài đó nhìn vào là chúng ta ớn da gà, như là một cơn ác mộng tối về của mình bị hành hạ bởi giấc mơ. Có những loài vật mà nhìn vào là mình thấy là có thiện cảm, thích mến, dễ gần gũi. Tất cả những cái chủng loại đó nó đều gắn liền với nghiệp riêng và nghiệp chung của từng chủng loại và từng bản thân của các cái động vật đó ở trong từng chủng loại đó. Hiểu như vậy để chúng ta có một cái nhìn thoáng và không đánh giá con người và các loài vật qua vóc dáng hình hài. Tại vì cái dòng tâm thức con người luôn luôn thay đổi. Vóc dáng hình hài đó, nếu không có giải phẫu thẩm mỹ thì nó vẫn được giữ nguyên từ lúc con người mới sinh ra, hoài những nếp nhăn, cái sự thay đổi già nua qua tiến trình của thời gian. Do đó cái quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là năng động và tích cực trên con người ở mấu chốt hiện tại, hơn là dùng một cái cặp kính màu trong quá khứ để đong đo tính điểm giá trị của một con người vốn hoàn toàn đã thay đổi hiện tại. Vấn đề thứ hai là mối liên hệ giữa hành động, nghề nghiệp và thân phận. Đức Phật dạy tướng sanh của thế giới loài người không nhiều như các loài động vật và thảo mộc. Đây là một chân lý rất là chuẩn xác. Loài thủy tộc là nhiều nhất ở trong các loài. Cái gì quý đó, cái đó ít. Và cái quy luật này nó cũng hoàn toàn đúng với thế giới loài người. Bây giờ thế giới đang la làng về hiện tượng nạn nhân mãn trên hành tinh. Sắp xỉ 6 tỷ người. Trong vòng 50 năm tới, nếu chúng ta không có những kế hoạch hóa gia đình bắt buộc và nghiêm khắc, thì số lượng 6 tỷ này sẽ nhân lên thành là 10 tỷ. Cái nguồn tài nguyên của chúng ta sẽ bị khánh tận, và hiện tượng hâm nóng toàn cầu theo đó nó sẽ được phát sinh ở mức độ gọi là nguy kịch và báo động. Do vì là muốn giữ cái tuổi thọ của hành tinh, cho nên người ta phải hạn chế cái sự có mặt của con người trên hành tinh này. Điều đó không có nghĩa là phủ định cái tính quý báu của con người so với các loài chủng loại. Thì mục chương muốn nói để đảm bảo được cái sự quý báu đó ở trong một cái không gian vật lý nhất định thì cái số lượng đó phải được khống chế, chứ nhiều quá nó không được đảm bảo. Một gia đình hai mặt con dễ dàng chu lo hơn là một gia đình 20 người. Đó là chuyện hiển nhiên thôi. Một hành tinh đó, lớn như chúng ta đang ở, mà nếu chỉ có một tỷ người vẫn tốt hơn là có đến 6 tỷ người, trong tương lai đến 10 tỷ người, và có thể trong tương lai vài trăm năm nữa thì có thể là vài trăm tỷ người. Do đó là cái tướng sanh của con người đó, nó rất là đơn giản. Và số lượng sanh tồn tại của con người cũng ít hơn nhiều so với các loài động vật, và đặc biệt là loài thủy tộc. Cái câu thứ hai Đức Phật nói rất là sâu sắc, mà chúng ta có thể sử dụng nó như là những dữ liệu rất quan trọng để phân tích về hiện tượng đản sanh của Đức Phật, mà vào ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 sắp tới đó, chúng ta tưởng niệm hiện tượng đản sanh, thành đạo và nhập nước bàn của Đức Phật Thích Ca. Nguyên nhân kinh nói như sau: không ai sanh ra ở cái đầu, mái tóc, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, môi, chân mày, cổ, nách, bụng, lưng, ngực, vú, tay chân, ngón móng, cổ chân và bắp vế. Trong cái đoạn mô tả này thì Đức Phật có dùng cái từ là không ai sanh ra từ nách của con người. Phần lớn đó, Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông mô tả cái biểu tượng đản sinh là Đức Phật sanh ra từ hông phải của Hoàng hậu Ma Gia, bên cạnh rừng cây Vô U, mấy ngàn năm mới nở một lần. Thực ra đó thì cái cây Asok, mình dịch là cây Vô U đó, không có bông, là một loài cây không có bông. Thân cây này nó là một cái cây thẳng, bây giờ ở Việt Nam á, thường gọi nó bằng danh xưng là cây Ấn Độ, được trồng ở các cái cơ quan nhà nước, ở ngân hàng để làm hàng rào sang trọng. Ở vườn Tao Đàn, đường Nguyễn Cảnh Trân á, thì có hàng cây này, quý vị có thể nhìn thấy nó. Các nghệ nhân và các họa sĩ vẽ cái cảnh Đức Phật là sơ sinh á, dưới một cái cây nở hoa sầm uất, nhánh và lá sum suê là không đúng với lịch sử. Khi mà ta rõ ràng giao tiếp với Ấn Độ, ta biết được cái loại cây đó rồi đó, nhiều nghệ nhân cũng không muốn sửa lại, vì sửa lại thấy cái vườn cây đó xấu quá, nó không có đẹp. Do đó chúng ta phải hiểu nó dưới góc độ mô tả biểu tượng hơn là mô tả nghĩa đen chữ trắng. Các bản văn mô tả là sanh ra từ không phải, mà không phải là tượng trưng cho điềm lành, cho kiết tường, cho bình an, cho tốt đẹp. Ý muốn nói rằng là sự có mặt của Như Lai Thế Tôn đó mang lại an vui hạnh phúc cho số đông, mang lại phúc lệ cho chư thiên và loài người. Thì thay thế cái câu đó đó bằng một cái câu biểu tượng rằng là sanh ra không phải. Do đó đó, để hiểu được cái định văn hóa Ấn Độ, chúng ta phải có cái nghệ thuật để giải mã các cái khóa về văn hóa với những cái dữ liệu được sử dụng, chứ còn hiểu theo nghĩa đen là hiểu sai và trở thành quan được. Trong đoạn văn này Đức Phật nói là không có ai sanh ra từ không, thậm chí là ngực, vú, tay, chân, tất cả những chi phần còn lại cơ thể, ngoài cái phương tiện duy nhất mà thế giới loài người và các chủng loại động vật có mặt. Do đó là buộc chúng ta phải hiểu cái mô tả về đản sanh không phải là biểu tượng để hướng lấy các triết lý sâu sắc của nó. Một điều rất dễ hiểu ở trong ngữ cảnh này là bởi vì người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt, nói bạch thoại là điều không hấp dẫn với họ. Giống như dân chư Việt Nam á, muốn hay đó phải có điển kích, phải có các câu chuyện lâm ly bi đát. Ai đã từng đi du lịch Ấn Độ, Trung Quốc á, thì luôn luôn được nghe kể về các cái điển tích ly kỳ. Một cái cảnh vật nhỏ thôi mà gắn vào sự kiện sự có mặt của nhà vua trong năm tháng ngày giờ với một cái câu chuyện triết lý dân chương làm cho người ta nhớ hoài, nhớ mãi. Ở Việt Nam không có truyền thống này. Chúng ta tới những cái địa danh lịch sử, văn hóa, chúng ta không có đứng kèm theo những cái câu chuyện lâm ly là cho người ta không cảm thấy hấp dẫn lắm. Cho nên phải biết mau mè chút xíu thì ta mới nhớ dai về nó. Cho nên ai các chùa trong tương lai đó thì phải tìm những cái sự kiện gì đó đặt. Cục đá là mình phải đặt đây là đá tự lập hay gì đó. Rồi hỏi tại sao nó có tên đó, nó là ngày hôm đó có vị cao tăng đến đây, ngồi tại cái cục đá này đã giảng một cái bài kinh về tinh thần tự lập của nhà Phật. Mà vì cao tăng nó nổi tiếng ai cũng biết hết trơn, rồi nói đây là tảng đá tự lập. Thì khi nghe ta thắc mắc, đá đâu có ý thức đâu tự lập. Phải gắn điện tích vào thì mới hấp dẫn. Thì người Ấn Độ cũng như thế, họ muốn nói bằng biểu tượng, triết lý. Và ai sử dụng được cái nghệ thuật mô tả như vậy được xem là cái người có học thức cao. Mà đối với sự ra đề của một bậc đại vĩ nhân như Đức Phật đó, thì lại càng cần đến việc sử dụng các mô tả này. Mà không đó, thì những người theo Bà La Môn giáo truyền thống sẽ nói là ôi, ông Gautama Cồ Đàm có cái gì quan trọng ghê gớm lắm đâu mà phải theo. Đối với những người mà có niềm tin tôn giáo đó, thì những cái hình ảnh đặc biệt siêu phàm thoát tục đó làm cho người ta mới ghé mắt và để ý hướng về, mới có thể từ đó tạo một phương tiện để hóa độ họ. Sắc từ âm thanh, từ tướng trạng, trên thân thể con người không có cái gì là quá đặc biệt như con người đã ca ngợi nó. Bởi vì theo Đức Phật á, thân thể con người chỉ đóng chức năng để phục vụ cho mạng sống, là một cái nhịp để tạo ra hạnh phúc thôi. Chứ còn mình mà đề cao nó như là Thượng Đế và các thần linh á, thì chúng ta sẽ bị lệ thuộc. Thế giới phương Tây đó là thế giới gọi là tạo ra những cái giá trị về đời sống vật chất cao. Nó là một cái nền văn hóa vật dục. Cho nên đó là thân xác con người nó trở thành là một phương tiện để kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Và do đó đó là cái lời Phật dạy trong tình huống này nó trở thành là một cái cơ hội để chúng ta tư duy. Và đừng quá để mình bị sa đắm vào những tiêu chí do người ta bơm phồng giá trị của nó. Mà vốn cho thực tế đó, càng lao theo nó thì càng bị hệ lụy nhiều hơn. Theo Đức Phật đó, do tùy sanh và tùy theo danh xưng mà con người được kêu gọi. Cũng đây là một cái triết lý về ngôn ngữ. Mỗi một tu sĩ Phật giáo có hai tên gọi: tên cha mẹ đặt và tên pháp danh, tức là tên tâm linh. Kể từ khi trở thành một người xuất gia, người Phật tử đó, thì pháp danh là tên đạo đức kể từ khi mình trở thành là đệ tử của Đức Phật. Thì cái tên tâm linh hay là tên pháp danh đó muốn cho mình trở thành nội dung của tên đó trong tương lai, như là một cái quyền ước lành, như một lời chúc phúc. Thứ hai đó là vị thầy có thể biết rằng là mình đang có cái tính cách đối lập tương tự, cho nên đặt ra một cái tên này để cho mình hồi đầu. Ví dụ một cái người rất là chậm lụt, cho nên vị thầy đã đặt cho pháp danh là Minh Trí, sáng láng và trí tuệ, để cho cái tính cách chậm lụt nó không còn nữa. Mỗi khi ai kêu mình đó, chú Minh Trí ơi, anh Minh Trí ơi, thì tự động mình phải cố gắng làm sao từ vô thức hay từ hữu thức, làm sao đừng quá tệ như vợ đậu. Và cái thứ ba đó, nó có những cái tình huống như thế này. Bây giờ đặt nhiều tên quá không nhớ, cho nên đó nhiều vị cao tăng chọn lấy đó, khoảng chừng 30 cho đến 50 cái tên đẹp nhất để đặt. Hàng ngàn, hàng vài chục ngàn các Phật tử cũng nằm ở trong 50 cái tên đó thôi. Thì mỗi lần mà cầu an đó, đọc ra 50 tên thì các Phật tử đang dự đó, trời ơi, bữa nay thầy đọc đến tên mình, hoan hỷ quá, hạnh phúc quá, là cho ta gắn kết với Phật pháp. Mà khi hỏi ra, trời, bà cũng tên Diệu A, ông cũng tên Diệu A, có đến mấy chục ngàn người tên Diệu A. Cái đó không sao. Cho nên bây giờ nó mới dẫn đến một cái truyền thống mới là đặt pháp danh ba chữ để khỏi đụng hàng. Thì mỗi cái chữ đầu nó giống nhau, cái chữ tên thật đó cũng có thể là giống nhau, nhưng mà chữ lót chính giữa không giống. Cho nên các vị thầy cố gắng mà tìm ra ba chữ làm sao cho nó thật là đẹp, để nghe đến cái pháp danh đó là biết đây là Phật tử xuất thân ở chùa A, đây là Phật tử hành trì với vị hòa thượng B, đây là Phật tử có cái chuẩn mực nhất định nào đó. Nó cũng là một cách thay. chúng ta bị trùng hàng dễ bị mang tiếng, một người nào đó cùng tên với mình làm chuyện xấu, làm cho người khác hiểu lầm mình cũng là người xấu tương tự. Giống như trường hợp mà Tăng Sâm đó, có nhiều ông Tăng Sâm, có một ông giết người, người ta đồn đãi lên giữa chợ trong làng xã, làm cho mẹ ruột của Tăng Sâm mặc dù biết con của mình không giết người cũng hoảng hốt bỏ chạy, bởi vì bị dồn nén đè ép trù dập về tâm lý nhiều quá, cho nên người đó là không còn tin vào những gì mà mình bắt thấy tai nghe vốn không có nữa, mà nâng nó lên trở thành như một sự thật. Cho nên đó là cái vấn đề mà đặt tên danh xưng con người là chủ yếu là để kêu gọi với nhau thôi, mà các pháp danh đó luôn luôn là các pháp danh đẹp, không có tên pháp danh nào là xấu. Tên cha mẹ chúng ta đặt ra đôi lúc nó còn hơi kỳ, đọc lên nghe cái từ nó lạ lắm, không hấp dẫn chút nào. Quỷ dân tí, quỷ dân chuột, quỷ thị mèo, tên các loài vật mà nghe tên cái thì người ta ớn luôn. Ở nước ngoài nó có được sự bảo hộ luật pháp là cho quyền cho ta đổi tên, còn người Việt Nam, ở tại Việt Nam mình, chúng ta chưa có được cái luật này. Cha mẹ đặt tên nào rồi thì xài suốt đời. Nhiều người nói trời ơi, kể từ khi mà cha mẹ tôi đặt tên đó tôi gốc đầu lên không nổi. Có người đặt tên là quỷ nhân thất bại, tại vì trong suốt thời gian mà hai vợ chồng nó là mang thai đứa con này là làm ăn không có gì mình lên được hết, lấy tên đứa con ra là kỷ niệm cái thất bại của mình. Đứa con đó nó nghe cái tên đó nó gốc đầu lên không nổi, nó cha mẹ mình trù dập mình. Lẽ ra đó theo Phật giáo thì mình phải đặt là quỷ nhân thành công, mình thất bại quá mình phải mong cho con mình thành công mới đúng. Cho nên tên gọi danh xưng nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của con người lắm. Do đó phải chọn tên đẹp, tên hay mà đặt cho con cháu. Còn ai sống ở hải ngoại thì cũng phải liên hệ đến cái âm của ngôn ngữ mà mình đang sống. Thì trong tiếng Việt đó, chữ Dũng là đẹp lắm. Bây giờ nhiều ông Dũng làm nên nhiều chuyện đặc biệt. Dũng là voi, là Đại Nam Quốc Tự, cái công trình kỷ lục quốc tế, chánh điện lớn nhất thế giới, cái quảng trường lớn nhất thế giới, cái khu khách sạn nhiều nhất và lớn nhất thế giới, và nhiều cái công trình lớn nhất thế giới khác nữa, và nhiều ông Dũng khác chúng ta biết là khỏi cần nói. Mà ở trong tiếng Anh mà đặt tên cho con là quỷ nhân Dũng là nguy hiểm à, là bởi vì chữ đó được người nước ngoài đọc là đên, mà đên nó có nghĩa là phân, là vật dơ dáy phóng thải. Cho nên là chúng ta cũng phải lưu tâm cái cách thức đặt danh tánh của con cái của mình, để đừng tránh cái tình trạng bị trùng với những cái ngôn ngữ mà sau này chúng phải sống với cái nền văn hóa ngôn ngữ đó. Khi chúng ta hiểu ngôn ngữ như là một hệ thống mặt ước đó, tùy theo lúc mà chúng ta sanh ra, những cái sức ép tâm lý, những cái quyền vọng mà cha mẹ đặt ra chúng ta cái tên đó, cũng đừng vì thế chúng ta bị mặc cảm. Anh Lê Chí Hùng, một người Phật tử tuân thành, trong cái giai đoạn anh làm ấn tống bộ kinh Hoa Nghiêm do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, thì anh đã đặt cho đứa con nằm trong thai của người vợ của anh là Hoa Nghiêm. Rồi sau đó 2 năm đó, thì anh lại tiếp tục ấn tống bộ kinh Đại Bảo Tích cũng do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, thì anh đặt cho đứa con gái đó tên là Bảo Tích. Và hai đứa con gái là khi sinh ra thì nó sáng láng vô cùng, học là trước chúng bạn 2 năm, là đỗ đạt là thủ khoa không. Đặt những cái tên gọi rất đẹp với những cái quyền ước, và vợ cũng là một Phật tử thuần thành, cho nên là cả hai vợ chồng trong 9 tháng 10 ngày luôn luôn hướng về đời sống tâm linh, hướng về trí tuệ, sống ôn hòa, hạnh phúc, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tánh của con cái ở trong bào thai, là điều mà chúng ta phải tin là có thật. Do đó đó, việc đặt danh tánh là cả một nghệ thuật. Sau khi phân tích về cái việc đặt danh tánh nó liên hệ đến hành động và cá tính con người đó, thì Đức Phật lại phân tích tiếp về cái danh tánh nó gắn liền với Bà La Môn và các giới còn lại. Ngài nói như thế này: ai chăn nuôi bò và canh tác ruộng thì người đó được gọi là nông phu, chứ không phải là sanh ra là trong gia đình nông phu thì suốt cả cuộc đời người đó được gọi là giai cấp nô bọc, nô tỳ. Do cái nghiệp người đó chọn mà người đó được gọi với một cái chức danh ở trong cái cơ cấu xã hội nhất định nào đó. Đây là một cái điều rất là dân chủ và rất là chuẩn xác với thực tế. Còn nên gán ghép cho người ta theo một cái cơ cấu mà được, người ta không được quyền thay đổi, là chúng ta tạo ra những bất công xã hội, tội nghiệp, và hậu quả của nó rất là lớn. Cái đây ba hôm khi dùng tiệc chay với một số Phật tử và một số thanh niên tình nguyện muốn dấn thân tham dự cho các hoạt động phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, thì cái anh trưởng đoàn thanh niên đó mới phát biểu như thế này: mấy thầy mời chúng tôi không dám từ chối, nhưng mà thói quen của chúng tôi là quen ăn chăn nuôi chứ không quen ăn trồng trọt. Dùng cái từ cũng tiếu tiếu, thì quen ăn chăn nuôi tức là ăn mặn á, còn ăn trồng trọt có nghĩa là ăn chay. Vì ăn chăn nuôi đó thì có vẻ nó hấp dẫn, còn ăn trồng trọt đó thì nó không hấp dẫn. Trong bữa tiệc đó đó thì có cái ban giám đốc của công ty sản xuất thực phẩm chay Âu Lạc. Chị tổng giám đốc mới nói rằng là lúc đầu tụi con không hề muốn làm các cái thực phẩm chay giả mặn, nhưng mấy thầy đã giảng phân tích không nên làm thương tổn tâm bồ đề của những người theo hạnh Bồ Tát. Nhưng mà làm các cái món chay đơn thuần người ta thì ta không mua, ta nói ở nhà tôi cũng làm được, mua chi nữa. Cho nên là từ đó với những cái nhu cầu mà việc làm chay giả mặn đã bắt đầu phát sinh. Rồi khi mà làm chay giả mặn, họ cũng tìm cách là đặt cho những cái tên đẹp. Rồi họ nói đó, đặt tên đẹp người ta không mua. Ví dụ như là hình thù cái bông cải làm giả thực phẩm xúc xích, mình nói là thiên nữ tán hoa, người ta không nhớ. Cái nói là xúc xích sai thì người ta lại khoái ăn. Nó nói là cái tiệm này có cái món xúc xích sai ăn đặc biệt lắm, tới đây mà không ăn là uổng vô cùng. Thì đó đã trở thành chết danh luôn. Và đó đó là cái người ăn chay theo cái thực phẩm mà giả mặn đó, một cách vô tình lòng từ bi cái mình đã bị thương tổn. Miệng thì ăn đồ chay, bao tử thì chứa vật thực chay, nhưng mà cái tâm là toàn liên hệ đến chịu mặn không. Cầm một cái đùi gà mà thực tế chỉ là một cái cùi xả thôi, với lại đậu hũ kỳ quán lệ tô cái màu lên giống như là đang quay, chúng ta cắn và chúng ta nhai là sao chúng ta nghĩ rằng nó là cái cục xả, phải nghĩ rằng đây là cái đùi gà, cho nên đang ăn đùi gà. Như vậy là chúng ta đang gieo một cái nghiệp sát vô tình. Thì bữa đó chúng tôi phân tích với chị tổng giám đốc đó, là chị nói như thế thì chúng tôi không dám có ý kiến, nhưng mà chúng tôi xin yêu cầu chị đó cố gắng là mình tìm những cái hình thức là làm cho đồ chay nó trở thành rất là thiên nhiên mà nó vẫn tạo ra sự thu hút. Nhiều quốc gia ăn chay trên thế giới người ta đâu có cần phải làm hình thù như thế này mà người ta vẫn bán chay. Chẳng hạn như người Ấn Độ, trên 500 triệu người ăn chay trường, người ta đâu cần phải làm hình thù bóc dáng đâu, mà nghe cái mùi nước tương không người ta còn muốn ói. Khi chúng ta kho nước tương lên là người ta nghe người ta chịu không nổi rồi. Cho nên tất cả đều là thói quen mà. Tạo ra một cái hình thù thực phẩm chay và mặn, nó tạo ra một thói quen mới, mà việc tươm ướp vào đó những hóa chất cho nó có cái mùi vị giống y hệt như là thực phẩm mặn đó, thì chúng ta đã làm cho người ăn chay không còn cái chất liệu ăn chay nữa. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn đó. Do đó đó là ai chăn nuôi đó và canh tác ruộng đồng thì nó được gọi là nông phu. Ngày xưa đó là hai cái ngành này là hai cái ngành quan trọng nhất, và nó được xem là gắn liền với văn hóa. Agriculture nó có cái từ sau là culture, là văn hóa. Thì văn hóa nó có gốc rễ từ nông nghiệp đó, bởi vì cái chế độ ngày xưa cách đây mấy chục thế kỷ về trước đó, chỉ có chăn nuôi rồi trồng trọt, sau đó là thiêu thù mai giá đó là tiểu thủ công nghiệp là hết. Còn cái cộng nghiệp của thời hiện đại này nó khác, nó gọi là công nghiệp quá. Rồi vượt lên trên công nghiệp quá nó còn là hiện đại quá, rồi không biết từ đến lúc nó sẽ phát triển đến cái quá gì nữa, mình chưa biết được. Và tác hại của nó có thể tạo ra vô số các loại vi trùng mới, tạo ra nhiều loại chứng bệnh mới, tạo ra sự tổn thọ mới và nhiều thứ khác. Ai sống với nghề nghiệp, với những cái chức nghiệp thì được gọi là công thợ, thế rõ ràng đó. Ai may giá thì gọi là thợ may, ai thiêu thùa thì gọi là thợ thiêu. Cái tên gọi của những cái chức nghiệp đó nó lệ thuộc vào cái loại hình nghề nghiệp. Ai sống với nghề buôn bán thì được gọi là thương gia, ai làm công việc hầu hạ tay chân á thì được gọi là nô bộc, ai trộm cắp con người thì được gọi là đạo chích, ai sống nghề cung kiếm thì được gọi là nhà binh, ai sống với nghề tế tự thì gọi là thầy cúng, thầy pháp, ai sống hưởng các quốc độ, các làng xã thì được gọi là vua chúa, chứ không thể gọi đó là bà la môn, gọi đó là sắc đế lệ, gọi đó là thương gia, gọi đó là nô bộc. Như vậy là bản chất của hành động nó tạo ra nghề nghiệp, bản chất của nghề nghiệp tạo ra sự thân phận, và thân phận của con người đó nó tạo ra sự tốt xấu trên cơ chế hành động và nghề nghiệp của người đó. Khi Đức Phật phân tích như thế này thì chúng ta thấy rất rõ rằng là tất cả mọi định chế xã hội áp đặt cho những giai cấp thế này thế kia đó đều không có cơ sở để biện hộ, và do đó nó cần phải được tháo dỡ đi nếu chúng ta thương tưởng con người và muốn con người có được cái quyền bình đẳng để hưởng tất cả những giá trị mà cái phước lực của con người cần phải có, vượt lên trên các loài và chúng loài động vật khác. Ở trong các bài kinh trước đó thì chúng ta thấy Đức Phật là đã phân tích là có những cái vùng ở Ấn Độ đấy, thời của Ngài, một nhà vua trở thành kẻ nô bộc, và có những kẻ trong giai cấp nô lệ trở thành nhà vua sau khi họ đã khởi nghĩa chiến thắng. Không phải chỉ có Ấn Độ mới có như thế, mà nhiều quốc gia từ cổ chí kim, thắng làm vua, thua làm giặc, đã từng diễn ra như vậy. Như vậy là cái nghề nghiệp của họ được thay đổi và thân phận của họ cũng được thay đổi theo, và tất cả cái đó nó phát xuất từ cái sự thay đổi nhận thức, thay đổi quyết định để dẫn đến sự thay đổi hành động. Cho nên từ học thuyết này chúng ta thấy là Đức Phật không hề tin có một định nghiệp, không hề tin có một vận mệnh, và do đó người Phật tử cũng phải có niềm tin chân chánh như thế. Rất nhiều người học ở trên ghế nhà trường mười mấy năm với một cái nghề, cái ngành A, nhưng mà khi ra làm việc là một cái nghề hoàn toàn khác. Không là đáp ứng được các nhu cầu vật thực và mang lại hạnh phúc mà không vi phạm luật pháp, đảm bảo tư cách đạo đức của mình, thì các nghề như vậy đều được xem là nghề tốt và đáng khích lệ như nhau. Vấn đề thứ ba, Đức Phật bắt đầu nạp vào các nội dung Phật học và tâm linh Phật giáo cho khái niệm Bà La Môn. Câu đầu tiên Đức Phật khẳng định là Như Lai sẽ không gọi bất kỳ ai là một vị Bà La Môn chỉ vì gốc thọ sanh của gia đình người đó, dầu người ấy có tự xưng mình là một bậc cao sang quyền quý, giàu có, nhưng nếu người đó đầy dẫy lòng tham, lòng sân, lòng si, chấp thủ, bám víu vào lợi danh thì người đó chẳng xứng đáng gì cho người ta cung kính và tôn trọng. Ở xã hội thì chúng ta chạy theo danh, là bà hoàng của các ông vua thì cái thế của bà cũng được nâng cao, mặc dù đời sống tư cách của bà có thể không ra gì. Là con của những người có quan chức lớn đó thì đi đâu cũng được người ta hỏi thăm, quan tâm để làm quen, quốc hòa làm họ. Từ đó là người đó có thể dễ dàng tăng trưởng các cái gai góc của cái tôi. Xác định tư cách giá trị của con người trên đời sống của người đó, nó làm cho người đó phải tự phấn đấu vươn lên. Thì chúng ta mới biết đâu là cái giá trị thực. Nếu chúng ta làm một cái thí nghiệm nhỏ như thế này, chúng ta lấy những cái bức tranh nổi tiếng nhất của các danh họa trong lịch sử, bao gồm luôn cả Picasso. Chúng ta lấy những cái bức tranh của những người vô danh tánh bây giờ, và cứ mỗi quốc gia, trên 200 quốc gia trên thế giới này, chúng ta tuyển chọn ra khoảng 100 người. Rồi chúng ta yêu cầu mỗi một người đó nạp cho cái ban tổ chức một bức tranh mình tâm đắc nhất. Sau đó mời một cái ban giám khảo, khách quan, bỏ hết tất cả danh tính người đó ra một bên, thì chưa chắc là tranh của các cái danh họa trong quá khứ đã được chọn, có thể bị loại ở vòng loại cũng không chừng nữa. Thì cái giá trị của con người đó, nó năng với cái danh của người đó có ở trong một cái giai đoạn lịch sử. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định cái tính cách gọi là khai sáng ra một cái truyền thống mới ở trong một loại hình nghệ thuật. Cái người là có cái công để mở ra một cái đường hướng mới đó, mặc dầu đó về sau này người ta phát triển nhiều hơn, vẫn được đánh giá cao hơn là những cái phát triển về sau này. Chúng ta chấp nhận giá trị đó, nhưng không vì thế mà chúng ta phủ định đi tất cả những đóng góp mới. Cái chương trình Phật Đản được phát sóng ở trên đài HTV trong 3 năm trở lại đây, và chúng tôi là người trực tiếp thực hiện. Nếu để ý, quý vị sẽ thấy là nó là những cái bài về Phật Đản mới, do chúng tôi đặt bài cho các nhạc sĩ Phật giáo. Thì khi mà phát sóng lần đầu tiên cách đây 3 năm đấy, thì chúng tôi rất bị than phiền, nhiều cú điện thoại gọi về đó: trời ơi, thầy biên tập chương trình đâu mà dở quá, không chịu chọn những cái bài đã quen thuộc ở trong đạo Phật rồi, nghe đến ai cũng thuộc lòng hết. Chúng tôi trả lời: thôi cũng ráng thông cảm cho, bài đã thuộc lòng rồi, không cần ca phát sóng trên đài thì người ta cũng biết rồi. Bây giờ mình tìm kiếm những bài mới, thì trong những bài mới nó cũng có những bài hay. Thì sau một thời gian được truyền bá, nó trở thành đi vào bất hủ. Rồi nếu mà chỉ sử dụng những bản cũ thì vĩnh viễn mà không có thêm bản nào hết. Và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm này. Năm nay làm chương trình cũng tiếp tục lên những bài mới. Ít ra đó, chúng ta làm như vậy để chúng ta tạo ra một cái cơ hội để sáng tạo và đóng góp. Mọi lĩnh vực nó cũng phải cần phải diễn ra như vậy. Cho nên nó làm tất cả cái danh đó, nó làm cho người ta bị gọi là uy hiếp về tinh thần. Rồi từ cái tình trạng tâm lý mình bị uy hiếp đó, mình không còn nhận định đánh giá đúng với bản chất của người đó như người đó có, mà chỉ đánh giá trên cái tiền nè họ có, gia tài sự nghiệp, đi thấy đâu mà ta thấy sang trọng quá tự nhiên mình cũng nể, cũng bị dội. Nhà Phật dạy chúng ta không nên bị như thế này. Anh có giàu, chị có giàu là chuyện của chị, cái phước của chị, của anh. Còn nếu như anh chị mà sống nó không đúng với đời sống đạo đức á, thì giá trị đó là giá trị không có thật, nó chỉ tồn tại trong một thời gian thôi.